Chương 3. Giai đoạn quyết định. 1. Cuộc hành trình thứ 3. Trung đạo và tiến trình tu chứng. Mở đầu. Trải qua gần 6 năm khổ hạnh khốc liệt, đến độ chỉ còn da bọc xương và té ngất xỉu, nhờ nhận được bát sữa trìu của cô bé chăn trìu, Bồ Tát Cồ Đàm từ từ tỉnh lại. Ngài thấy việc cần thiết trước mắt là phải ăn uống trở lại bình thường để phục hồi sức khỏe. Kiểm điểm quá trình tu tập. Vài ngày sau đó, Bồ Tát ngồi kiểm điểm lại quá trình khổ hạnh trong gần 6 năm vừa qua. Ngài nhận ra rằng mình đã quá sai lầm trên các mặt. Đó là tin mù quáng theo truyền thống về kết quả của việc thực hành khổ hạnh, theo lời mô tả của Ngài Kiều Trần Như. Cho đến khi sức lực hoàn toàn kiệt quệ và suýt chết, Bồ Tát mới nhận ra mình đã sai lầm. Chưa thấy, chưa biết, chưa thực tập mà đã vội tin theo lời người khác. Đây là sự tin tưởng mù quáng, nó không phải là đức tin của người có trí. Trên việc tu tập đến nơi đạt được thượng trí và niết bàn, ý chí cương quyết dũng mãnh tuy rất cần thiết, song nếu thiếu kết hợp với pháp tu đúng, ý chí đó dễ trở nên tác nhân gây hại cho việc tu tập của người có quyết tâm tìm cầu thượng trí và niết bàn. Đó là ta chỉ biết dồn nỗ lực vào việc tu tập mà không nhận ra chính pháp tu mới là yếu tố quyết định. Cho nên, ý chí cần đặt đúng trọng tâm của nó là kết hợp với pháp tu đúng. Ngược lại, xét về khổ hạnh khốc liệt, tuy có ưu điểm là đưa đến trừ tiệt được những tham dục, những ác hạnh, nhưng về mặt thể chất thì thân kiệt quệ, ngồi xuống đứng lên không còn sức, tinh thần tán loạn, tâm trí không còn tỉnh táo do cơn đói lả hoành hành. Ngài nhận ra thân có khỏe, bụng có no vừa đủ, việc tu tập mới thực hiện được. Bụng đói lả, thân mệt nhoài, tâm không thể an tịnh để tu. Bồ Tát đã nhận ra quan điểm hành hạ thân để đánh bại tâm, làm chủ tâm đã hoàn toàn thất bại. Thân là phương tiện để tâm nương vào đó tu hành. Muốn đi đến giác ngộ và giải thoát mà khinh thường thân, hành hạ thân, làm khổ thân thái quá thì thân kiệt quệ, tâm lấy gì để tu? Nhưng nếu tâm chỉ ham thích ngũ dục, tập chú vào việc thỏa mãn những đòi hỏi cảm giác của thân, thân sẽ rước lấy những hậu quả tai hại do tâm tạo nên. Cuối cùng, cả tâm lẫn thân đều đi vào sa đọa. Do đó, thân và tâm phải hài hòa cùng nhau thì việc dụng công tu tập mới có khả năng đi đến nơi mình muốn đến. Đến đây, Ngài xem thân là quan trọng. Khổ hạnh bao nhiêu đó là đủ, không tự hành khổ mình nữa. Ngài chủ trương ăn uống bình thường trở lại để phục hồi thể chất. Về sau, quan điểm này trở thành phương thức trung đạo của Phật. Không khổ hạnh thái quá, cũng không lợi dưỡng thái quá. Thể hiện tinh thần quang minh chính trực. Khi sức khỏe bình thường trở lại, từ hang động trên núi Mahakala, Bồ Tát đi lần đến gần bờ sông Pangu, nơi nhóm năm đạo sĩ đang ở. Gặp họ, Bồ Tát thông báo cho năm vị đó biết là Ngài đã từ bỏ khổ hạnh, ăn uống bình thường để phục hồi sức khỏe cho cơ thể. Ngài xác định, pháp tu khổ hạnh chẳng những không đi đến nơi, trái lại còn làm cho Ngài suýt bỏ thân mạng. Vì vậy, kể từ hôm nay, Ngài không theo phương pháp khổ hạnh nữa. Ngài chủ trương ăn uống bình thường để duy trì sức khỏe cho thân, dùng thân làm phương tiện để tâm dựa vào đó mà tiến tu. Về pháp thực hành, Ngài sẽ áp dụng pháp thở mà Ngài đã kinh nghiệm từ thuở nhỏ. Bao giờ đạt được mục tiêu, Ngài sẽ thông báo cho năm vị đó biết. Bất mãn bỏ đi. Nghe Bồ Tát thông báo từ bỏ lối tu cao quý mà năm vị đó đã hướng dẫn, năm vị đó tức giận. Họ cho rằng Bồ Tát không còn là người xứng đáng để họ theo giúp đỡ. Họ xem như Ngài đã bắt đầu sống xa hoa, thích lợi dưỡng, không còn tinh tấn tu theo phạm hạnh bằng lối ép xác có truyền thống nữa. Họ khinh ghét Ngài, rồi bỏ Ngài ở lại một mình, họ đến Isipatana. Lấy thành công để minh chứng quan điểm. Biết nhóm Kiều Trần Như đã quan niệm sai lầm về lối tu tiến đến giải thoát, chấp chặt và tin tưởng mù quáng vào truyền thống khổ hạnh, Ngài không quan tâm đến thái độ cố chấp, ôm giữ tà kiến truyền thống sai lầm của họ. Mặc tình họ phản đối, tỏ thái độ khinh ghét Ngài, rồi bỏ đi. Ngài thấy thương họ hơn. Ngài không cố gắng giải thích gì nữa, mặc cho họ đánh giá sai lầm về Ngài. Ngài chỉ cần lấy sự thành công để làm sáng tỏ lý do từ bỏ khổ hạnh cực đoan theo truyền thống. Ngài tiếp tục thuật lại cho Ajivasana nghe. Rồi này Ajivasana, ta suy nghĩ, nay không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi này Ajivasana, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Lúc bấy giờ, năm tỳ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói: Sa môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lại đời sống sung túc. Đại kinh Sakaka, trang 539-540, kinh Trung Bộ 1. Rời khổ hạnh lâm. Sau khi nhóm năm vị đồng tu bỏ đi, Bồ Tát cũng rời khổ hạnh lâm. Ngài chọn khu rừng bên kia sông Phangu có nhiều cây bàng, cây Ajapala làm nơi sống và tọa thiền. Sau đó Ngài băng qua sông Phangu. Lúc bấy giờ vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch, nước trên sông đều cạn. Chiều ngang sông Phangu rộng khoảng trên 1.000 thước. Sông Phangu mùa đông nước cạn, hai bên bờ là hai dãy cát trắng. Bên kia sông vào thời Phật, nó là rừng cây bàng, phần đất của ông Senani, cha của cô Sujata. Hàng ngày Bồ Tát vào làng khất thực. Ngôi làng này có tên là Senanigama, hoặc cũng còn gọi là làng của ông chủ đất giàu có tên Senani. Ông là cha của cô Sujata. Ngôi làng nằm dọc giữa hai sông Phangu và Ni Liên Thiền. Hai con sông này là nhánh của sông Hằng, Ganga. Đầu nguồn của hai con sông này chảy từ nhánh sông Hằng ở Dispur, thuộc thành phố Patna, bang Bihar. Chiều rộng ngôi làng được tính từ bờ sông Phangu đến bờ sông Ni Liên Thiền khoảng trên 2.000 thước. Lúc bấy giờ, Ngài áp dụng pháp thở do Ngài đã có kinh nghiệm từ thuở nhỏ. Trợ duyên kỳ diệu. Một hôm, cô Sujata có lời nguyện cầu thần linh tại khu rừng cây bàng là giúp cho cô có con và sanh được con trai. Nay cô đã toại nguyện, cô muốn đền ơn vị thần. Cô bảo cô Puna, người giúp việc của cô, đi ra rừng cây bàng xem có vị thần hiện ra không. Nếu có, cô Puna mau về báo cô ngay để cô làm bánh đặc biệt cúng dường đền ơn thần linh. Len lỏi trong rừng cây bàng, cô Puna ra đến nơi, thấy có vị thần đang ngồi dưới gốc cây bàng. Cô liền quay về báo cho cô Sujata biết. Thế là cô Sujata là một mâm bánh kia, bột nếp có trộn sữa, đường để cúng dường đền ơn thần linh. Đây là một trợ duyên kỳ diệu đúng lúc. Nhờ ăn bánh này, suốt nhiều tuần lễ, Bồ Tát không còn bận lo việc nuôi thân, Ngài chỉ tinh tấn dụng công. Cuối cùng, Ngài đạt được mục tiêu mà Ngài đã nhắm đến lúc ban đầu. Nơi này hiện nay còn ghi lại một đền nhỏ, đánh dấu nơi Bồ Tát nhận bánh cúng dường của cô Sujata. Vị trí ngôi đền này nằm cách bờ sông Ni Liên Thiền khoảng trên 1.500 thước. Chọn môi trường dụng công. Đổ xong bánh, Bồ Tát nghĩ rằng bây giờ là đúng lúc cần nỗ lực thực hành pháp thở, không cần đi khất thực nữa. Nhưng nơi này không còn thích hợp với sự chuyên tu vì có người lai giảng. Thường qua lại bên kia sông Ni Liên Thiền, thấy bên đó không có nhà cư dân trú ngụ, có rừng cây cổ thụ. Bồ Tát biết rằng bên đó yên tĩnh hơn, thích hợp cho sự chuyên tu. Thế là Bồ Tát quyết định rời khỏi nơi này. Nghĩ như vậy xong, Bồ Tát liền đứng dậy, nhắm hướng rừng cây cổ thụ bên kia sông, ngài rảo bước đi tới. Khi sắp tới bờ sông, con người cắt cỏ tên Sotiya cúng dường Bồ Tát bốn bó cỏ Kusa. Cỏ này có cọng dài như lá xả, mọc rất nhiều dọc theo bờ sông Ni Liên Thiền. Bồ Tát nhận, sau đó Bồ Tát đi băng qua sông. Hiện nay, trong khu vực thánh tích, bên này sông Ni Liên Thiền, nhiều nhà khảo cổ đã dựng lên hai thánh tích. Một, nơi cô Sujata và cô Puna dâng bánh cho Bồ Tát, cách sông Ni Liên Thiền khoảng 1.500 thước. Bên cạnh thánh tích này có trồng cây bàng Ajapala. Hai, nơi người cắt cỏ dâng cỏ Kusa cho Bồ Tát, cách sông Ni Liên Thiền khoảng trên 100 thước, một tháp nhỏ được dựng lên. Chứng và trú thiền thứ nhất. Sau khi băng qua sông Ni Liên Thiền, Bồ Tát chọn cây cổ thụ Pipala, cũng gọi là cây Pipan, cách bờ sông Ni Liên Thiền khoảng 900 thước, làm nơi tọa thiền. Cây này có tàn lá xum xuê và rộng lớn, giúp ngài tránh được mưa nắng. Dưới cội cây Pipala, ngài đã thành đạo. Về sau, cây này được gọi là cây Bồ Đề. Trải cỏ Kusa, dùng làm đệm lót ngồi, mặt hướng về phía sông Ni Liên Thiền, sau lưng là cây Pipala, Bồ Tát phát nguyện. Dù cho da, gân và xương, cũng như thịt và máu của ta có khô cằn, nếu không đạt được giác ngộ tối thượng, ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi này. Dựa theo Đại Kinh Sakkaka, từ trang 540 đến 543, Kinh Trung Bộ 1 Nikaya cho thấy trước hết Bồ Tát đã trải qua những kinh nghiệm của thiền yoga. Sau đó, ngài bỏ thiền yoga, thực hành theo phương pháp do ngài tự khám phá. Đây là cuộc hành trình được mở đầu bằng phương pháp thở với nhiều bước thực hành. Những bước này đưa đến kết quả ngài đạt được trạng thái phấn chấn và dễ chịu, hay vui thích và khoái cảm. Nhưng trong tâm còn có nói thầm và đối thoại thầm lặng, hay hỷ lạc có tầm có tứ. Phật gọi trạng thái này là định có tầm có tứ. Theo sử ghi lại, ngài đã thực hành trong một tuần lễ. Ở đây ta không biết ngài thực hành như thế nào, kéo dài mấy ngày trong từng bước thở, nhưng dựa vào bài pháp trong Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, phẩm 1 pháp, trang 464, Phật dạy các đệ tử nhiều bước thở. Để đạt từng định thứ nhất, Phật dạy cách nói thầm. Tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Trọng tâm bước này là niệm biết có lời nói thầm. Đó là lời nói thầm khi hít vào và thở ra. Hiệu quả của niệm biết có lời nói thầm này là cắt đứt quán tính tâm ngôn từ ba cơ chế của ý căn, ý thức và trí năng. Tâm người thực hành bắt đầu trở nên thanh thản và có kinh nghiệm hỷ lạc. Do đó, niệm biết có lời này được xem là phương tiện căn bản và hữu hiệu của cách thực hành làm cho vọng tâm lắng động. Nó được xếp tương xứng với cách tu chỉ. Điều cần lưu ý, nếu chỉ nói thầm mà không gắn liền với niệm biết trong đó, vọng tưởng sẽ xen vào. Sau này khi đi giáo hóa, Phật gọi trạng thái đó là định có tầm có tứ. Ở đây ta cần lưu ý, tác dụng bước này đưa đến thân Bồ Tát nhận được niềm hân hoan vui thích và khoái cảm, hay phấn chấn và thoải mái, hỷ lạc. Tuy nhiên, dù cảm nhận lạc thọ đó không chi phối tâm ngài. Lạc thọ với tâm ngài là hai. Vì vậy, trong trường hợp này, tâm Bồ Tát đã đóng được vai nhân chứng. Đây là điều quá đặc biệt, vì ngay từ tuần lễ đầu, Bồ Tát đã có khả năng làm chủ lạc thọ. Tuy nhiên, nếu xem lại quá trình khổ hạnh trước đó, ta thấy Bồ Tát đã có kinh nghiệm này rồi, nhưng khả năng làm chủ lạc thọ chưa trở thành năng lực vững chắc. Vì thế, trong ba chi thiền đầu, tâm Bồ Tát thường bị dính mắc với các cảm thọ. Sau đó, ngài nhận ra, điểm dính mắc với lạc thọ đó là do nơi ý ngôn còn khởi lên miệng nói thầm về lạc thọ đó. Rồi bằng cách dụng công, thầm nhận biết về lạc thọ đó, ngài hoàn toàn làm chủ ý ngôn và vượt qua cảm thọ. Ngài thuật lại sự kiện lạc thọ khởi lên mà không chi phối tâm ngài cho Agivesana nghe như sau. Này Agivesana, sau khi ta ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Agivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Kinh Trung Bộ 1, Đại Kinh Sakkaka, số 36, trang 540. Nhận xét: giá trị thiền thứ nhất cho thấy, bằng cách sử dụng niệm biết khi hít vào thở ra liên tục, vọng tưởng từ các dùng ký ức vận hành, ký ức dài hạn và ký ức xúc cảm không thể khởi lên, đưa đến quán tính động của ý căn, ý thức và trí năng từ từ tạm lắng, tâm bớt tán loạn và bắt đầu trở nên thuần. Với điều kiện này, ta cũng sẽ cảm nhận trạng thái vui thích và khoái cảm, hỷ lạc, thấm nhuần toàn thân. Vì còn áp dụng cách nói thầm khi thực hành pháp thở, nên Phật gọi trạng thái này là định có tầm có tứ. Trong đó, mấu chốt là niệm biết có lời, cũng gọi là đơn niệm biết, mà nội dung là biết đang hít vào thở ra, nên Phật cũng xếp đó là tâm thuần nhất. Niệm biết này tượng trưng tiếng Anh là awareness. Nó là nền tảng cơ bản của sơ định hay sơ thiền. Thức không có mặt, tâm không tập trung vào cảnh. Tuy nhiên, các luận sư cổ thời xếp sơ định gồm 5 đặc tính: 1. Tầm. 2. Tứ hay sát. 3. Hỷ. 4. Lạc. Và 5. Nhất tâm. Theo cách giải thích này thì thức có mặt, tâm tập chú hay tập trung vào cảnh. Niệm biết này tương xứng tiếng Anh là mindfulness. Hỏi: thưa Thầy, xin Thầy giải thích giữa hai loại định nhất tâm và tâm thuần nhất khác nhau thế nào? Đáp: về nhất tâm là thuật ngữ đã được tìm thấy trong bài Pháp Tập Luận do Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế đã ghi lại trong kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ 3 dưới thời vua A Dục. Rồi sau đó, vào thế kỷ thứ 5, tức là tương xứng thời gian 800 năm sau Phật nhập diệt, trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Phật Âm lại cũng đề cao định là nhất tâm. Trong khi đó, trong hệ kinh Nikaya, Phật đề cao định là tâm thuần nhất. Như vậy, giữa hai mô thức định này hoàn toàn đối lập lẫn nhau. Tâm thuần nhất do cơ chế của tánh tự nhận biết thiết lập. Nhất tâm do cơ chế ý căn, ý thức và trí năng thiết lập, nên đã đưa đến nội dung hai loại định khác nhau. Hỏi: xin Thầy cho biết chi tiết nội dung khác nhau của hai loại định đó. Đáp: bằng nhất tâm thì người thực hành định đó phải tập chú tâm vào một điểm. Do đó, người Tây Phương thường dịch thuật ngữ định bằng từ concentration. mà chủ thể của concentration là tôi, ta. Muốn thành tựu nhất tâm đó, ta phải dùng toàn tâm, mindfulness, để tập chú vào đối tượng. Trong lúc đó, bằng tâm thuần nhất, người thực hành thiền chỉ áp dụng sự nhận biết, tương xứng tiếng Anh là awareness. Như vậy, thuật ngữ định tương xứng trạng thái nhận biết không lời, wordless awareness. Trong đó, chủ thể của tâm thuần nhất là tánh tự nhận biết. Về tác dụng giữa hai loại định đó khác nhau sâu sắc như sau. 1. Định bằng sự tập trung đưa đến người thực hành phải thường xuyên tác động vào giao cảm thần kinh. Trong tiến trình này, đầu dây tận cùng của giao cảm thần kinh luôn tiết ra chất sinh hóa học gọi là norepinephrine. Chính chất sinh hóa học này là độc tố gây tác hại cho cơ thể và não bộ. Do đó, nếu thường xuyên thực hành bằng phương pháp này, người thực hành sẽ bị rơi vào tình trạng cao máu, có khả năng đưa đến mất ký ức hoặc bị tiểu đường. Và cuối cùng, ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được định bằng trạng thái tâm ta tha. 2. Định bằng tâm thuần nhất do trạng thái nhận biết không lời sẽ tác động vào hệ thống đối giao cảm thần kinh. Trong tiến trình này, đầu dây tận cùng của đối giao cảm thần kinh thường xuyên tiết ra chất sinh hóa học acetylcholine. Chính chất sinh hóa học này giúp người thực hành cân bằng được cơ thể, tạo ra niềm vui thích, thuật ngữ gọi là hỷ. Nếu trạng thái hỷ này càng sâu thì nó sẽ tác động đến khu dưới đồi. Từ khu dưới đồi sẽ tiết ra chất sinh hóa học gọi là dopamine. Tác dụng của dopamine tạo ra niềm an lạc cho tâm. Như vậy, bằng định tâm thuần nhất, người thực hành thiền sẽ có kinh nghiệm trạng thái tâm hỷ lạc. Bằng loại định này, hành giả sẽ đạt đến nơi rốt ráo là tâm ta tha. Đó là sự khác nhau sâu sắc giữa hai trạng thái định. Chứng và trú thiền thứ hai. Với kinh nghiệm của từng thiền thứ nhất, Bồ Tát cảm nhận niềm hân hoan vui thích và khoái cảm thấm nhuần toàn thân. Ngài cảm thấy nội tâm an tịnh. Ngài nhận ra kết quả này phần lớn do nhờ ly dục và ly bất thiện pháp. Tuy nhiên, Ngài chưa kinh nghiệm được mức độ an tịnh sâu hơn, vì trong tâm còn hai loại niệm tầm và tứ cứ liên tục xen kẽ khởi lên. Sau đó, Bồ Tát tiến lên bước thứ hai để chấm dứt niệm nói thầm và chấm dứt niệm đối thoại thầm lặng. Khi áp dụng bước này, Bồ Tát không sử dụng ý thức, cũng không sử dụng trí năng để cố gắng quan sát hay cố gắng nhớ hoặc cố gắng theo dõi và điều khiển hơi thở vào ra bằng cách nói thầm. Tôi biết tôi hít vào dài, tôi biết tôi thở ra dài như trước kia nữa. Hơi thở cứ vào và ra tự nhiên. Ngài chỉ duy trì niệm biết rõ ràng có hơi thở vào và ra mà thôi. Nơi đây chỉ có niệm biết mà không có người biết. Ngài gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Hoặc Phật cũng vậy, hít vào dài, vị ấy rõ biết, tôi hít vào dài. Thở ra dài, vị ấy rõ biết, tôi thở ra dài. Hít vào ngắn, vị ấy rõ biết, tôi hít vào ngắn. Trong hai bước này, vị đệ tử duy trì niệm rõ biết khi hít vào cũng như khi thở ra mà không thêm nội dung gì vào. Niệm rõ biết này tương xứng với niệm thầm nhận biết. Đây là phương thức nhận biết đối tượng bằng sự chú ý trống rỗng hay quan sát trống rỗng, sự kiện hơi thở vào ra. Trong đó không có chủ thể biết, chỉ có sự nhận biết về sự hít vào thở ra. Thí dụ, khi hơi thở vào, biết rõ hơi thở vào. Khi hơi thở ra, biết rõ hơi thở ra. Hít vào dài, biết rõ hít vào dài. Thở ra dài, biết rõ thở ra dài. Khi bụng phồng lên, biết rõ phồng lên. Khi xẹp xuống, biết rõ xẹp xuống. Đây là sự nhận biết, biết rõ những hoạt động của sự hít vào, thở ra. Trong sự biết rõ ràng này, không có lời nói thầm về sự phồng lên xẹp xuống của cơ bụng hay cơ gian sườn hoặc cơ hoành, cũng không có sự phân biệt của ý thức xuất hiện để nói lên các trạng thái hơi thở dài, ngắn, sâu, cạn, thô, tế hay trong sạch như thế nào. Nếu cho thêm bất cứ lời gì vào trong tiến trình này thì sai với nội dung định không tầm không tứ. Nói chung, tất cả niệm hơi thở vào, ra, thô, tế, dài, ngắn, sâu, cạn, ta đều biết rõ ràng. Nhưng biết mà không lời nói thầm về sự biết, chỉ thầm nhận biết hay lặng lẽ biết mà thôi. Đây là biết như thật về sự vào ra của hơi thở. Trong đó không có chủ thể tôi, ta đóng vai trò, chỉ có niệm biết rõ ràng. Đó là chức năng tự nhận biết của cơ chế tánh giác từ nơi dùng xúc chạm, tương xứng từ ngữ tiếng Anh là self-awareness. Bằng cách này, tâm ngài trở nên trong sáng, tĩnh lặng và biết rõ ràng những cảm giác của thân. Lúc bấy giờ, niềm hân hoan vui thích thấm nhuần toàn thân ngài, do tác dụng sinh học bên trong hệ thống tuyến nội tiết thoát ra. Ngài thích thú trạng thái này và tiếp tục duy trì trạng thái hân hoan vui thích đó. Tuy nhiên sau đó, ngài cảm thấy không hứng khởi để tiến sâu thêm nữa. Để biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, Bồ Tát tự khảo sát lại nội tâm. Cuối cùng ngài nhận ra do tầm, tức lời nói thầm còn xuất hiện để hưởng ứng niềm hân hoan vui thích bằng cách nói thầm về niềm hân hoan vui thích đó. Ngài xem đây là bệnh. Ngài lại cố gắng chấm dứt tầm bằng cách không hưởng ứng niềm hân hoan vui thích kia nữa. Sau đó, tầm và tứ đều tự động dừng bặt. Kinh gọi là diệt tầm và tứ. Chỉ còn lại sự biết rõ ràng về hơi thở vào và ra mà không có người biết. Ngài gọi trạng thái này là định không tầm không tứ. Ngài tiếp tục thực hành nhiều lần cách này cho đến khi hoàn toàn làm chủ tâm ngôn, đạt được sự tĩnh lặng bên trong với trạng thái tâm không còn khởi niệm lăng xăng. Kinh gọi là nội tĩnh nhất tâm. Lúc bấy giờ, niềm hân hoan vui thích và thoải mái, hỷ lạc, tuy thấm nhuần khắp toàn thân ngài. Dù biết rõ ràng trạng thái này, tâm ngài vẫn không dính mắc với cảm giác đó. Tâm ngài lúc bấy giờ mới thực sự đến trạng thái định. Ngài thuật lại cho Ajivasana về trạng thái chứng và an trụ trong chi thiền thứ hai như sau. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này Ajivasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Kinh Trung Bộ 1, Đại Kinh Sakaka, số 36, trang 540. Ghi chú: một đoạn kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh 5, Phẩm Một Pháp, trang 473. Đức Phật cho biết rằng, khi chưa chứng chánh đẳng giác, ngài thường áp dụng phương pháp định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Ngài thuật lại rằng, ngài đã thực hành nhiều lần với pháp hít thở bằng Sati Samadhi, tức định niệm. Nhờ đó, thân và con mắt của ngài không mệt nhọc. Tức là khi đạt được trạng thái này, ngài không bị hôn trầm và uể oải. Riêng về tâm, ngài không còn bị các lậu hoặc chi phối. Tâm của ngài không có chấp thủ, tức là không còn dính mắc vào các đối tượng giác quan. Ngài nói, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này các tỳ kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời có quả lớn, có lợi ích lớn hơn. Ta trước khi giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta trú nhiều với trú này. Thân ta và con mắt không có mệt nhọc, và tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Từ kinh nghiệm trên, sau này khi đi giáo hóa, Đức Phật thiết lập pháp định niệm hít vào thở ra để dạy đệ tử đạt được thiền thứ hai là định không tầm không tứ. Ngài chia làm nhiều bước, trong đó hai bước quan trọng nhất là chấm dứt các niệm suy nghĩ và dừng hết tầm và tứ. Đây là từng định quan trọng bậc nhất trong hệ thống thiền Phật giáo. Vì qua được từng định này, ta mới có khả năng làm chủ tâm ngôn hay làm chủ suy nghĩ. Sau đó mới đủ điều kiện tiến sâu vào các từng định khác. Nếu lời nói thầm chưa được kiểm soát, ta không thể nào có kinh nghiệm làm chủ vọng tưởng hay kinh nghiệm định. Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh 5, Phẩm Một Pháp, trang 473-475, Đức Phật nói: Do vậy, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng các niệm, các tư duy của ta được đoạn tận, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này phải được khéo tác ý. Tiếp theo, Đức Phật mô tả bằng định niệm hít vào và thở ra đưa đến dứt tầm dứt tứ như sau. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này phải được khéo tác ý. Giải thích ý nghĩa định niệm Sati Samadhi. Chữ Sati trong trường hợp này không có nghĩa là nhớ, mà có nghĩa sự nhận biết, tương đương tiếng Anh là awareness. Như vậy, thuật ngữ định niệm trong trường hợp này không phải nhớ định, mà là định bằng sự nhận biết. Có nghĩa ở giai đoạn này, sự nhận biết đã trở thành một năng lực vững chắc, trong đó không có mặc vọng tâm, chỉ có niệm biết không lời hiện hữu. Vì thế, Phật mới đặt tên là định niệm. Nếu hiểu nghĩa sati là nhớ thì sai. Thí dụ, khi hơi thở vào, biết có hơi thở vào. Khi hơi thở ra, biết có hơi thở ra. Khi bụng phồng lên, lúc hơi thở vào, biết có sự phồng lên. Khi bụng hạ xuống, lúc hơi thở thoát ra, biết có sự hạ xuống. Thế thôi. Sự nhận biết này rất rõ ràng, không đứt quãng. Trong đó không có lời nói thầm xảy ra trong não về bất cứ sự kiện gì. Vì thế, niệm biết này không phải là trạng thái ý thức biết, mà là trạng thái thầm nhận biết. Nếu nói theo thuật ngữ thiền, cái biết trước là cái biết của ý thức, cái biết sau là cái biết của tánh giác. Do đó, trong niệm biết này không có người biết, mà chỉ có một dòng biết lặng lẽ về sự vào và ra của hơi thở hay về bất cứ đối tượng nào khác. Đây là cái biết như thực. Nếu dựa vào khoa học thần kinh mà nói, thì đây là trạng thái tự nhận biết của tánh xúc chạm. Ngài chỉ giữ trạng thái thầm nhận biết sự vào và ra của hơi thở, chứ không chú tâm điều khiển hơi thở, và cũng không khởi niệm phân biệt về sự vào hay ra của hơi thở, dài hay ngắn, nhanh hay chậm như thế nào nữa. Bằng cách này, quán tính nói thầm và đối thoại thầm lặng, hay tầm và tứ không thể tự động khởi lên. Vì vậy, trong tiến trình hít vào và thở ra này, không có niệm nói thầm bất chợt xen vào, mà chỉ có sự biết hơi thở vào ra mà thôi. Tác dụng. Khi định niệm đã trở thành một năng lực có mặt thường trực thực sự, tất nhiên tầm và tứ phải vắng mặt, vì tầm và tứ là sự nói thầm và đối thoại thầm lặng. Cả hai, tầm và tứ, cũng là chướng ngại trong sự thực tập định ở bước đầu đối với nhiều chủ đề khác trong thiền. Còn định niệm là niệm biết đã trở thành thường hằng, vững chắc và không gián đoạn, thuộc bước thứ hai, Trong đó, tâm ở trong trạng thái thầm nhận biết, không có mặt ý thức, ý căn và trí năng. Khi bắt đầu thành tựu làm chủ được tầm và tứ, nội tâm Ngài hoàn toàn yên tĩnh. Ngài cảm nhận một trạng thái phấn chấn, vui thích và dễ chịu hay khoan khoái, tức hỷ lạc, toàn thân. Ngài biết rằng trạng thái hỷ lạc này do định không tầm không tứ sinh ra, chứ không phải do ly dục và ly bất thiện pháp sinh ra. Tuy nhiên, sau đó cảm giác khoan khoái, lạc thọ này vẫn còn kéo dài, làm cho tầm thỉnh thoảng khởi lên để nói lên ấn tượng về sự khoan khoái kia như thế nào. Ngài thấy đây là bệnh. Sau đó, Ngài quyết định phải chấm dứt tầm để tâm không bị dính mắc với lạc thọ. Cuối cùng Ngài vượt qua, tức là dù biết có lạc thọ đó không chi phối tâm Ngài. Sau cùng lạc thọ cũng chấm dứt luôn khi Ngài đạt được thiền thứ ba. Nhận xét: với người thường, muốn đạt được trạng thái không tầm không tứ thật vô cùng khó khăn. Vì quán tính suy tư, nghĩ tưởng hay tư duy biện luận về nhiều chủ đề đã ăn rễ sâu trong ba nhóm tâm phàm phu của ta từ khi ta lớn lên được khoảng 10 tháng tuổi đến hiện nay. Trong lúc đó, Ngài vốn đã nhiều năm sống độc cư trong rừng sâu hẻo lánh. Ngài không suy nghĩ mông lung, không tưởng nhớ quá khứ, không bàn chuyện dục lạc thế gian, cũng không tranh chấp với người chung quanh. Suốt ngày dồn nỗ lực chiến đấu chống lại tham dục. Đến khi nhận ra tầm và tứ còn xuất hiện trong tâm, Ngài nỗ lực thực hành cách làm chủ ngôn hành. Cuối cùng, Ngài đạt được mục tiêu. Chú ý: nếu đã thực hành thiền nhiều năm mà chưa dừng được vọng tưởng, ta có thể rơi vào một trong những khuyết điểm như sau. 1. Chưa thực sự nhận ra cốt lõi vọng tưởng là gì. 2. Chưa làm chủ được ý ngôn, tức tâm lầm bầm. 3. Không nhận ra sự nguy hiểm của tầm và tứ có tác dụng làm cản trở mức độ định và huân tập thêm lậu hoặc như thế nào. 4. Chưa đạt được không tầm không tứ định. Trên thực tế, tầm và tứ thực sự là vọng tưởng. Trong đó, tâm thường hướng đến đối tượng do sự can thiệp của ý thức. Từ đó, chính ý thức tạo ra sự dính mắc dây dưa với đối tượng. Cốt lõi vọng tưởng chính là sự nói thầm không dứt, hay trạng thái ta tự đối thoại thầm lặng triền miên trong đầu. Chúng có thật, chúng do ta tự khởi nói, hoặc chúng do quán tính nói thầm trong não khởi lên. Biển tâm sở dĩ dậy sóng thường xuyên chính là do tâm ngôn cứ phát sóng. Mạng lưới tư duy cứ dày đặc là do sự nói thầm đan kết. Muốn chấm dứt chúng, ta phải áp dụng kỹ thuật làm chủ tâm ngôn. Nếu làm chủ được tâm ngôn, ta sẽ có định trong bốn oai nghi. Còn không làm chủ được, dù có quán chiếu vọng tưởng là giả, là ma, chúng vẫn hiện hành trong tâm ta như thường. Rồi ta cứ bị vọng tưởng dẫn dắt đi lang thang. Sự tu thiền xem như đến đây bị bế tắc. Cho nên, ta cần thông suốt điều này để nhận ra căn nguyên vọng tưởng và thực chất vọng tưởng. Rồi sau đó, ta áp dụng cách chấm dứt vọng tưởng. Nếu không kinh nghiệm định không tầm không tứ, xem như trong đầu vị ấy vẫn còn tràn ngập vọng tưởng. Một ngày nào đó, vị ấy có khả năng bị tâm ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai, dẫn dắt đi vào dòng điên đảo thị phi.